Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Như Lai Thọ Lượng. Như Lai Thọ Lượng tức là cái tuổi thọ của Phật nó vô lượng. Quý vị biết Đức Phật Ngài tuổi thọ nó vô lượng là vô lượng sao? Vô lượng của Đức Phật tức là nói về Phật Pháp Thân của Đức Thế Tôn, tuổi thọ vô lượng. Hay nói cách khác là Đức Phật chưa bao giờ chết. Giống như mình thì còn có sanh lão bệnh tử, nhưng mà Như Lai thì không bao giờ chết. Đó là cái bờ vực, là cũng là cái lãnh vực của Niết Bàn. Niết Bàn là gọi là bất sanh bất diệt. Chúng ta nếu mà đạt được cái cảnh giới bất sanh bất diệt là chúng ta sẽ không bao giờ chết. Cho nên mới nói người mà sanh về cái cõi Phật là không bao giờ chết, không có già chết, không có bệnh, cũng không có lão, mà cứ trẻ hoài vậy đó. Thì như vậy gọi là bất sanh bất diệt. Cõi này gọi là cái cõi của tịnh độ. Chúng dân ở đó không bao giờ chết. Từ khi sanh ra từ hoa sen, từ hoa sen là giác ngộ mà. Cho nên khi mà giác ngộ rồi là không bao giờ chết cả. Cho nên mới nói là cái tuổi thọ của Đức Phật là như vậy. Thì Phật này gọi là Phật Pháp Thân. Phật Pháp Thân của chúng ta không bao giờ chết. À, chúng ta thường thường là chúng ta không có ở nơi Phật Pháp Thân mà ở nơi tâm chúng sanh. Không sống trong tâm Phật mà sống trong tâm chúng sanh thôi. Vì vậy mà chúng ta phải có cái sanh tử, sanh diệt và khổ não. Nhưng mà cái cảnh giới Phật và cảnh giới chúng sanh cách xa chừng nhiều. Vì thế cách xa chừng nhiều. Hồi nãy mình mới phiền não đó là chúng sanh. Bây giờ hết phiền não đó là Niết Bàn. Địa ngục và thiên đường cách xa chừng nhiêu? Có một cái bức tường thôi. Có cái bức tường gần như vậy đó. Bên này là địa ngục, bên kia là thiên đàng. Nó gần lắm. Cho nên quý vị cứ nghe trong kinh diễn tả là cảnh giới địa ngục là ở dưới, cảnh giới thiên đàng là nằm ở trên cùng á, cách xa khoảng một cái núi Tu Di, cách xa khoảng đó. Mà cái núi Tu Di thì chỉ tưởng tượng ra thôi, chứ thật ra mình không có biết là nó cao bao nhiêu nữa. À, trong kinh nói là có cái núi Tu Di ở chính giữa. Tất cả những cái quả đất đều xung quanh cái núi đó. Nhưng mà bây giờ quý vị đó là học theo cái khoa học thì thấy trong không gian này có cái núi nào lớn vậy không? Có núi Tu Di nào lớn vậy không? Hàng hà sa số thế giới mà quý vị chỉ thấy được là những cái hành tinh, những cái ngôi sao là những hành tinh. Núi Tu Di ở đâu? Không có, đúng không ạ? Thì như vậy đó là cái hình ảnh cái núi Tu Di là Đức Phật Ngài nói lên một cái biểu tượng rất lớn để diễn tả một cái tiểu thiên thế giới. Chứ không có một cái ngọn núi nào mà to lớn như vậy. Nếu có thì chắc là bây giờ chúng ta cũng có thể đụng vào với tới rồi. Có những cái hành tinh mà cách xa người ta nói là 500 năm ánh sáng, nhà khoa học của mình cũng đoán luôn. Mà nhà khoa học của chúng ta không có nói là cách xa khoảng 500 ánh sáng có một cái bờ vực của cái ngọn núi nào đó. Chúng ta cũng không thấy được cái điều đó, đúng không ạ? Thì như vậy mới nói là cái cảnh giới của thiên đàng và cái cảnh giới của địa ngục chỉ là một cái con số để cho người ta hiểu. Nhưng thật ra thiên đàng và địa ngục rất gần nhau, rất gần nhau, đúng không ạ? Quý vị thấy ở thế gian này có thiên đàng không? Có, đúng không ạ? Ở thế gian này có địa ngục không? cũng có luôn. Nhưng mà cách khoảng một cái ngọn núi Tu Di là cách khoảng ngọn núi Tu Di nào? Đó là cái bản ngã của chúng ta, đúng không ạ? Khi nào quý vị sống tinh thần vô ngã thì đây gọi là cái thiên đàng cực lạc. Mà khi nào quý vị cái ngã lớn lên, cho nên đó là chúng ta sống trong cảnh giới địa ngục. Cho nên mới nói là cái cảnh giới của chư thiên là nó vượt hẳn cái núi Tu Di xa lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chư thiên cái ngã họ nhỏ lắm. Nhất là chư thiên mà của cõi trời sắc giới và vô sắc giới á, là họ không có hiện tướng ngã. Tướng ngã rất là vi tế, đúng không ạ? Cho nên là nó đâu có độ được cái núi Tu Di. Mà địa ngục nằm giữa núi Tu Di, ghê vậy đó. Chúng ta bao xung quanh, ngã quá cho nên xuống dưới lọt dưới luôn à. Còn chúng ta đó thì bám xung quanh, cho nên là nó đỡ một chút vậy đó. Trên tâm chúng ta là cực lạc, cũng là cái niết bàn. Cho nên vì vậy đó là sanh tử và niết bàn cũng chỉ ở một tâm. Thì tại sao chúng ta không sống bằng cái tâm bất sanh bất diệt, không sống bằng cái tâm Phật, lại mà chúng ta cứ theo đuổi tâm chúng sanh, là cái tâm phiền não? Cho nên bữa nào mà chúng ta bị phiền não là chúng ta biết là mình đang sống với chúng sanh, sống trong cảnh giới địa ngục, đây là cái khổ. Quý vị chỉ ý thức như vậy thôi là quý vị đã vượt lên này. Chứ còn mỗi lần mình phiền não đó mà mình không thấy cái điều đó là điều đau khổ, điều nguy hiểm của mình, mà mình cứ đi kiếm đối thủ làm cho mình phiền não, mình tiêu diệt. Cho nên vì vậy đó là đi xuống hơn nữa. Không, phiền não đã xuống rồi không? Cho nên là đi kiếm đối thủ tiêu diệt nữa là xuống nữa. Cho nên mới nói có luôn 18 tầng địa ngục là như thế. 18 tầng địa ngục cũng do tâm của mình nó phát ra. Cho nên bây giờ mình cứ ráng mình tu là mình tập. Mỗi lần mình có cái phiền não cái gì, biết là trong tâm của mình còn một điều ác. Bởi vì mình còn một điều ác cho nên chúng ta mới có một cái phiền não, đúng không ạ? Mình còn một cái điều ác cho nên mình còn thấy mình đau khổ. Thưa quý vị, bây giờ quý vị đau khổ đó là quý vị thiệt thòi hay ai thiệt thòi? Mình là cái người thiệt thòi, đúng không ạ? Nhưng mà cái làm cho mình khổ không phải người làm cho mình khổ, mà cái phiền não làm cho chúng ta khổ. Đó là cái nguyên nhân chính, chứ không phải là cái hoàn cảnh là cái nguyên nhân chính. Nó chỉ là cái thứ thôi. Thứ là làm sao? Tức là nó chỉ là cái trợ duyên thôi, cái duyên nghịch. Nó làm cho mình phiền não, mà cái phiền não là cái chánh nhân của chúng ta. Ví dụ như có một người làm cho mình phiền não, người đó là cái duyên thôi, cái duyên nghịch. Cái người làm cho mình hạnh phúc cũng là cái duyên, mà cái duyên thuận. Mà trong lòng của chúng ta là cái chánh nhân. Mình không chịu tiêu diệt cái chánh nhân mà cứ đi tiêu diệt vòng vòng không à. Mình cắt là phải cắt gốc chứ, cắt ngọn rồi nó lên làm sao. Cho nên cắt cái cây phải cắt cái cây, còn cái gốc phải đào cái gốc lên, thì cái cây đó nó không có xanh sôi nảy nở nữa. Phiền não là tâm mình là cái gốc của phiền não, cho nên làm sao đào cái gốc tâm mình đi thì tự nhiên là hết, là nó hết luôn như vậy đó. Cho nên đó, quý vị muốn tu giỏi đó, làm sao quý vị đó phải thấy được mình. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm đó, ngài cái pháp hành mà rất là thực tế mà hợp với người Việt của mình là phản quan tự kỷ đó. Phản quan tức là phải soi chiếu lại trong lòng của mình, thấy được mình. Mình thấy được mình á, tự nhiên mình mới giải quyết được vấn đề của mình. Bây giờ quý vị tu đó là tu là ai giải thoát? Mình là người giải thoát, đúng không ạ? Mà mình muốn là người giải thoát thì chúng ta phải thấy được mình thì chúng ta mới giải thoát được, đúng không? Mà mình có khi nào mình thấy được mình không ạ? Ít lắm. Tại vì mình thấy được mình quê lắm. Tại vì mình không có đẹp đẽ gì cả, đúng không ạ? Nên nếu mà mình á, mà thấy người ta đó để cho mình nó đẹp hơn là sao? Mình thấy người ta thì tự nhiên cái bản ngã của mình nó cao hơn, mình thấy mình hơn người ta. Và thưa quý vị, ở thế gian này, một chúng sanh nào mà thấy mình hơn một chúng sanh khác là chúng sanh này là đau khổ, là có ngã nhân và ngã tướng, đúng không hả? Mình không hơn họ được, chúng sanh bình đẳng mà, không ai hơn ai cả. Mà nếu mà người mà thấu triệt được mình, cho nên á, người đó sẽ không thấy hơn người khác, không thấy mình giỏi hơn người khác. Cho nên quý vị thấy mà cái người mà có tài, sao mà họ gặp nhiều cái tai nạn, cái chướng duyên, là bởi vì đó là họ thấy họ hơn người khác. Còn nếu mà mình thấy mình cũng không hơn người khác gì cả, mình cũng là một chúng sanh bình thường, cũng có tâm như bao nhiêu người khác, cũng có phiền não như bao nhiêu người khác, đặc biệt là Phật tâm mình cũng giống như bao nhiêu Phật tâm khác. Cho nên đối với Đức Phật, đối với chư vị Bồ Tát, các ngài thấy chúng sanh bình đẳng, mặc dù chúng sanh đó tạo nhiều cái ác nghiệp, nhưng mà Đức Phật cũng thấy chúng sanh đó cũng giống mình, không khác gì hết. Vì sao? Bởi vì Đức Phật thấy phiền não, tham sân si, nó đều là giả tướng, không phải là cái thực tướng. Cái thực tướng mới là cái pháp thân tướng. Mà cái pháp thân, tất cả chúng sanh đều giống nhau cả. Giống như hai người, một người đã thức rồi một người còn ngủ. Cái người còn ngủ này mà họ chưa chết, có giống như người thức không à? Giống không? Bây giờ quý vị thấy bạn mình đang ngủ trong phòng đó, có giống mình không? Giống chứ, họ chưa chết mà, đúng không? Thì chúng sanh cũng như vậy đó, chúng sanh còn mê, giống như còn đang ngái ngủ. Dùng cái từ ngái ngủ là mê lắm á. Rồi một người thức rồi thì chư Phật và chư Bồ Tát thấy giống nhau à, không có khác gì hết. Cái người đang ngái ngủ đó, họ vẫn có Phật tâm, vẫn có trí tuệ, vẫn đầy đủ như lai. Các ngài không bao giờ khinh thường bất cứ chúng sanh nào khác. Nhưng mà mình á, chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà thấy mình hay chảnh ngang lắm. Mình thấy mình hơn người ta, mình thấy mình giỏi hơn người ta, cho nên là cái mình cứ khổ hoài vậy đó. Cho nên là trong cái tinh thần của Phật, cái tinh thần đạo Phật là siêu ở cái chỗ là tinh thần Phật giáo, tức là cái tinh thần vô ngã mà. Người nào mà phá được cái bản ngã của mình là người đó đó là tâm nó bắt đầu là sáng suốt rồi, là khỏe rồi đó, nhẹ nhàng rồi đó. Cho nên vì vậy đó mới nói là phản quang tự kỷ, tức là phải soi thấu được cái bản tâm của mình, mà giải quyết bản tâm của mình là cái điều đầu tiên, chứ không phải là mình giải quyết người ta, đúng không? À, đó là cái chỗ mà đặc biệt của đạo Phật. Mình ứng dụng thì tự nhiên là mình cảm thấy rất là khỏe. Khi mà quý vị mà được như vậy, ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ chỗ nào, mình tu cũng được hết, đúng không ạ? Còn nhiều khi quý vị đi chùa, quý vị tu được, mà về nhà quý vị không tu được, đúng không ạ? Ở về nhà có nhiều cái chướng duyên hơn, có nhiều cái nghịch cảnh hơn. Đó là cái chỗ mà quý vị phải thấy được là đạo Phật là đạo nhập thế, chứ không phải là đạo Phật là cách rời thế gian. Cho nên tất cả pháp đều là Phật pháp là vậy. Bởi vì nó sai cái chỗ là chúng ta chưa có cái con mắt đạo, chưa có con mắt mà mình hiểu đúng, cho nên vì vậy đó là mình mới còn khổ thôi. Ở đây Đức Phật ngài nói, lần trước là ngài nói là nếu Phật ở lâu nơi đời, thời người đức mỏng chẳng trồng cội lành, nghèo cùng hèn hạ, ham mưa năm món dục, xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến. Tức là nếu mà Đức Phật mà ngài ở lâu nơi đời thì những chúng sanh căn cơ hạ liệt cho rằng là Đức Phật còn đó, cho nên là không có chịu tu. Cho nên Đức Phật ngài mới thị hiện, ngài nhập Niết Bàn để cho các vị thấy rằng là Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, cho nên phải cố gắng nỗ lực để mà tu hành. Thiệt ra thì Đức Phật Ngài chưa từng nhập Niết Bàn. Vì sao? Vì những người đức mỏng trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, hoặc có người thấy Phật hoặc người chẳng thấy Phật, do việc này nên ta nói rằng tỳ kheo Đức Như Lai khó có thể đặng thấy. Tức là những người mà đức mỏng thì trải qua trăm nghìn kiếp, hoặc thấy hoặc là chẳng thấy. Cho nên á, là Đức Như Lai gọi là khó có thể thấy. Thì bởi vì Đức Như Lai mà khó có thể thấy, bởi vì là do những người đức mỏng. Quý vị biết những người nào là đức mỏng không? Đức mỏng là những người thiếu tu, gọi là đức mỏng. Những người mà có tu hành là những người đức dày, đúng không? Cho mới nói là dày công tu tập, dày công mà khổ luyện đó, gọi là dày công, đúng không hả? Cho nên á là quý vị thấy là cái việc mình muốn gặp Phật là chúng ta phải tu hành chúng ta mới thấy Phật thôi. Mà quý vị không có tu hành là chúng ta sẽ chẳng bao giờ mà thấy Phật được hết. Cho nên mà quý vị thấy tu hành dễ hay là khó? Quý vị thấy mình tu hành dễ hay khó à? Rất khó, đúng không ạ? Có người nào nói tu hành dễ không? Mình tu thời gian, tự nhiên cái mình thấy mình chán tu à. Tu thời gian tự nhiên mình cảm giác là mình tu mà thấy không có tới đâu hết. Cho nên là cái mình lơi cái chuyện tu, cái mình đi chơi. À, đi chơi thời gian, chơi thời gian rồi thấy nó mệt mỏi, rồi cái trở lại tu. Đúng không ạ? Anh đã hồi mà khi mà ở Việt Nam mà tại bản cũng chứng kiến nhiều cái chuyện thấy nó cũng lạ lắm. Con Phật tử đi chùa tinh tấn lắm, tự nhiên thấy sao đi chùa tinh tấn, rồi cái thời gian thấy ủa sao không thấy đi chùa gì hết. Rồi thời gian lại thấy trở lại đi chùa tinh tấn lắm, rồi thời gian lại không thấy đi chùa. Cho nên cái tệ mãn thấy lạ quá, cho nên bữa đó cho nên mới hỏi, nói ủa sao mà thấy cô có lúc cô đi chùa, có lúc là thấy cô không đi chùa. Cô nói phiền não quá thầy ơi, cho nên đi chùa cho bớt phiền não. Rồi sao có lúc cô thấy cô không đi chùa? Nói lúc đó thấy khỏe rồi, gia đình làm ăn khá rồi, bận rộn quá không có đi chùa. Rồi cái thời gian cái lại thấy không đi chùa trở lại. Đó là do là theo cái hoàn cảnh mà con người ta, là có lúc là nghĩ là mình ham tu, có lúc mình không có ham tu. Cho nên như vậy gọi là tu chỉ là tu cầm chừng thôi, tu vì hoàn cảnh chứ không phải tu vì sự phát tâm. Người phát tâm tu hành thì nó mới lâu dài. Người tu hành vì hoàn cảnh là khi hoàn cảnh thay đổi thì tự nhiên là họ không có chịu tu nữa. Cho nên đó là có nhiều người đó là vì cái hoàn cảnh nghèo khổ quá, họ đi vào chùa. Khi đi vào chùa rồi, đến lúc mà họ thấy họ khá khá rồi, thôi cái họ đi ra ngoài họ làm ăn. Làm ăn rồi thấy không được, cho nên rồi mới trở vào chùa nữa. Mà không phải thời mình nữa, thời Phật đó, ông Kita đó 7 lần mà vô ra đó rồi cuối cùng mới chứng quả. Thật ra chỉ có Đức Phật Ngài mới độ nổi thôi, chứ ở thời này sao độ nổi, đúng không ạ? Ra vô một lần là thấy chán rồi mà Đức Phật vẫn kiên nhẫn. Ổng nghèo khổ quá, ổng thấy vị tỳ kheo đi khất thực, người ta cúng dường. Ổng nói ủa tại sao cái người này không có làm lụng cực khổ mà lại cũng được sự cúng dường no đủ như vậy. Đã lại thấy mấy thầy mặt mày hồng hào, thấy khỏe quá, nghĩ là chắc mấy thầy được ta cúng nhiều dường nhiều, ăn nhiều cho nên là hồng hào khỏe vậy. Ổng phát tâm ổng đi tu, đó là không tu gì hoàn cảnh. Nhưng mà khi mà vô chùa tu đó là phải thức khuya, phải dậy sớm, phải công phu chứ, đâu phải tự nhiên dậy sớm không nổi. Nó thôi ăn được có bữa cơm mà bắt thức khuya dậy sớm chán quá thôi đi về. Ổng bỏ chùa, ổng đi về, bỏ tịnh xá ổng đi về. Khi đi về rồi ổng nói thôi, ở đời là mình ở một mình chắc mình khổ vậy, thôi mình lập gia đình đi. Một người đã khổ rồi, bây giờ lập gia đình, mà cái người này đó là cũng không có khá giả gì hơn, nhưng mà lại lập gia đình lại có nhiều cái đau khổ hơn. Rồi thấy khổ quá, bữa nọ cái đi làm về thấy cái người vợ ngủ trưa, mà ngủ trưa đó thì khi mà cái người mà ngủ rồi đó thì nó đâu có được tỉnh táo đâu, rồi nước miếng nước bọt rồi nó cũng chảy ra, ngủ mê mà, rồi thấy chán quá, ít nhiều gì khi ta cũng đã cảm nhận được cái Phật pháp rồi, cho nên đã từng là hiểu rồi, Đức Phật cũng nghe Đức Phật nói là thân tứ đại là nó bất tịnh rồi, bây giờ thấy cảnh đó, ồ Đức Phật nói đúng quá, chán quá, trốn vợ đi tu luôn. À, khi mà vô chùa lại cũng khổ quá, nghĩ là thôi trở về lần nữa, mà trải qua vậy tới 7 lần. Thì như vậy đó là quý vị thấy thực tình rất là khó, là thời Đức Phật cái người tu mà cái căn cơ mà nó mỏng đã thấy là đã là khó rồi, huống nữa là chúng ta. Cho nên vì vậy đó, ở đây nói là thấy Phật rất khó là bởi vì do đức mỏng, nghĩa là chúng ta thiếu cái đức tu hành cho nên không có thấy Phật được. Thì vậy mình nói ngược lại cái vấn đề, nếu mà quý Phật tử mà quyết tâm tu hành thì quý vị có thấy Phật không ạ? Thấy Phật đó ạ. Thấy Phật ở đâu? Thấy Phật trong tâm của chúng ta. Mà Phật trong tâm mới là Phật thiệt, còn Phật bên ngoài là Phật không thiệt. Dù cho là Phật Thích Ca, Di Đà, Quán Thế Âm, mà quý vị hiện quý vị thấy đó đều là Phật tượng không à, không thấy được Phật thiệt. Mà Phật thiệt tức là Phật trong tâm, đó mới là cái Phật thiệt. Mà Phật tâm mới gọi là Đạo Phật. Đạo Phật tức là Phật tâm. Người mà tu Đạo Phật mà không trở về Phật tâm, người này không phải là Đạo Phật. Rõ ràng là như vậy. Ví dụ như mình tu, có nhiều người họ tự xưng là Đạo Phật, nhưng mà họ sử dụng những cái tà đạo cũng nói là Đạo Phật. Họ tu theo cái hướng ngoại cũng nói là Đạo Phật, đâu có đúng đâu, đúng không ạ? Quý vị thấy là thời Phật á, Ngài tu, Ngài cũng trở về cái nội tâm của mình, Ngài giác ngộ, dạy các đệ tử cũng trở về nội tâm giác ngộ, thì từ đó mới gọi là có Đạo Phật trên thế gian này, chứ trước đó chưa gọi là Đạo Phật. Từ khi Đức Phật giác ngộ, dạy giáo lý cho tất cả hàng đệ tử đều giác ngộ, mà giác ngộ Phật tâm của mình, đây thời này gọi là thời vàng son Phật giáo, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ quý vị tu hành á, mà quý vị không hướng về Phật tâm, không hướng về cái sự giác ngộ, thì xin thưa quý vị, chúng ta có phải là Đạo Phật không? Cho nên chưa chắc chúng ta là Đạo Phật. Mặc dù chúng ta có cái nhãn hiệu vậy đó, nhưng mà bên trong là chúng ta không có cái tinh thần của Đạo Phật ở trong đó. Cho nên vì vậy đó là tinh thần của Phật giáo mà mình muốn phát huy mạnh mẽ là phải sáng tâm. Quý vị sáng tâm là Phật giáo là trong sáng. Quý vị không sáng tâm là Phật giáo không trong sáng. Dù cho quý vị làm chùa to, Phật lớn, Phật tử đông đúc, nhưng mà quý vị không sáng tâm thì nơi đó Phật giáo không có hưng thịnh. Cho nên người ta nói là cái câu gọi là nguyện cho Phật pháp trường tồn. Trường tồn là thế nào gọi là Phật pháp trường tồn? Người ta nói Phật pháp trường tồn tức là chùa viện cho khang trang, rồi quý vị chỗ nào cũng khắc tượng, làm tượng để mà cho người ta thỉnh, như vậy gọi là trường tồn chưa? Chưa chắc trường tồn phải không ạ? Đó chỉ là những cái tướng sanh diệt, bởi vì Phật là bất sanh bất diệt. Quý vị mang được cái ánh sáng Phật tâm đến cho người khác là quý vị gọi là truyền trao chánh pháp. Quý vị mà không mang ánh sáng Phật tâm truyền cho người khác là quý vị là mang đến cái sự u tối cho Phật giáo, mà chúng ta cũng không có cái gì gọi là Phật giáo hết. Cho nên á, một đạo tràng, một tự viện mà thiếu cái sự tu hành, đây là không phải là một cái ngôi chùa Phật giáo. Một cái chùa mà thiếu cái sự giác ngộ là ngôi chùa đó là không phải là ngôi chùa của Phật giáo. ngôi chùa của Phật giáo là Phật giáo là gì? Phật là giác ngộ, giáo là giáo hóa, tức là giáo hóa sự giác ngộ, đúng không ạ? Giống như bây giờ quý vị học Phật để quý vị giác ngộ, chứ không phải học Phật để cho chúng ta mê tín, đúng không ạ? Phải cầu cái này xin cái kia, đạt cái này đạt cái kia, hay là mình mượn cái Phật giáo để mà kinh doanh, mượn cái Phật giáo để tạo một cái ý tưởng riêng, hay mình nói khác hơn là văn hóa Phật giáo. Thưa quý vị, Phật giáo không phải là văn hóa, đúng không ạ? Phật giáo không phải là một triết học, cũng không phải là cái văn hóa. Người nếu mình nói rằng mình truyền bá văn hóa Phật giáo thì xin thưa quý vị, đây không phải là đạo Phật. Đạo Phật gọi là Phật giáo, tức là mang đến cái sự giác ngộ cho chúng sanh mới gọi là Phật giáo. Bây giờ quý vị đó là sống đúng tinh thần của Đức Phật dạy, rồi sống đúng tinh thần của Phật giáo là quý vị phải mang đến sự giác ngộ cho người khác thôi. Cho nên đó là khi nào mà quý vị mang đến sự giác ngộ cho người khác là quý vị gọi là xương minh Phật, Phật giáo, tức là làm cho Phật giáo được phát triển rộng lớn, gọi là xương minh Phật giáo. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy rõ như vậy. Cho nên cái người Phật tử chúng ta phải xác định rõ một cái vấn đề, làm sao mà để cho Phật giáo được phát triển, đừng để cho Phật giáo nó đi lui xuống, đúng không ạ? Tăng ni cũng vậy, nếu mà mình để cho Phật giáo đi lui xuống đó là cái tội rất là lớn. Mà muốn cho Phật giáo phát triển là chúng ta phải tu hành, nỗ lực tu hành, nỗ lực cho được cái sự giác ngộ, rồi mang sự giác ngộ đến cho người khác. Cho mới nói là đạo Phật là sao? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tự mình giác ngộ, rồi mang sự giác ngộ đó đến cho người khác, và đến khi nào viên mãn mới thôi. Thì như vậy đó mới là đúng tinh thần của Đức Phật dạy. Còn không là chúng ta là đi sai đường. Mà mình đi sai đường tức là mình đã đi vào cái nơi tối tăm, mà dẫn người khác cũng đến nơi chỗ tối tăm. Cho nên vì vậy ở đây muốn nói là muốn gặp Phật thì chúng ta phải nỗ lực tu hành. Các chúng sanh đó nghe lời như thế, ác sẽ sanh ý tưởng khó gặp gỡ, ôm lòng luyến mộ khát ngưỡng nơi Phật, bèn trồng cội lành. Cho nên Đức Như Lai dầu chẳng diệt mà nói diệt độ. Thì các chúng sanh nghe Đức Phật nói như vậy, nghĩ là muốn gặp Phật thì khó lắm, cho nên vì vậy phải cố gắng nỗ lực để được là giác ngộ giải thoát. Cho nên là Đức Phật Ngài mới nói phương tiện là Ngài sẽ nhập Niết Bàn, chứ thật ra Ngài chưa từng nhập Niết Bàn là như vậy. Lại thiện nam tử, pháp của Đức Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sanh đều thiệt chẳng dối. Tức là pháp của Phật đó là rất là sâu xa, chỉ là cái phương tiện để mà dẫn dắt chúng sanh thôi, nhưng mà cái cứu cánh là không có cái hư dối. Nói phương tiện là sao? Tức là chỉ là cái phương tiện lập bài để cho chúng sanh giác ngộ, chứ không phải là cái chỗ mà cái lời nói đó mà khiến cho chúng ta ở trên đó mà giác ngộ. Ví dụ như bây giờ quý vị là đi xe lên chùa, là chiếc xe chở quý vị đến chùa, nhưng mà quý vị là cái người đi vào chùa. Cũng như vậy pháp của Phật là đưa chúng ta đến bờ giác, mà bước lên bờ giác là chúng ta, chứ không có phải là cái phương tiện đó. Cho nên là hai cái nó khác nhau. Cho nên vì vậy Đức Phật Ngài dùng cái phương tiện để độ chúng sanh được giác ngộ, được giải thoát, đó là cái phương tiện của Đức Phật mà thôi. Ví như vị lương y trí huệ sáng suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh. Người đó nhiều con cái, hoặc 10 hoặc 20, nhận đến số trăm, do có sự duyên đến nước khác. Sau đó các người con uống thuốc độc khác, thuốc phát muộn loạn, lăn lộn trên đất. Bây giờ người cha từ nước xa trở về nhà, các con uống thuốc độc, hoặc người mất bổn tâm, hoặc chẳng mất, xa thấy cha về, đều rất vui mừng, quỳ lại hỏi thăm, an lành về yên ổn. Chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban thọ mạng cho các con. Ở đây ngài ví dụ giống như là một lương y ở xa, đi xa qua cái nước khác, các người con ở nước này uống thuốc độc. Khi biết những người con uống thuốc độc rồi, người cha mới trở về, thì những người con mới mừng quá, mới đến hỏi han mà xin thuốc để trị bệnh. Lúc này người cha mới cho thuốc, thì những người con uống thì được an lành và cho thêm thọ mạng cho các người con. Thì quý vị biết là Đức Phật ở đi nước khác, là đi nước xa, những người con đang uống thuốc độc. Thì thưa quý vị, đó là thuốc độc gì? Thuốc độc gì? Thuốc độc tham sân si, đúng không ạ? Mà quý vị có cái thuốc độc đó không? Chúng ta cũng có thuốc độc đó, nhưng mà bây giờ Đức Phật trở lại rồi, chúng ta có mừng không ạ? Cho nên là ở đây là một cái ngụ ý rất là sâu. Ví dụ như bây giờ quý vị bị phiền não, quý vị thấy khổ không ạ? Rất là đau khổ. Có nhiều người vì phiền não mà mất ăn, mất ngủ, mất tinh thần. Mình thấy khổ quá, cho nên rồi quý vị mới học Phật Pháp. Khi mà quý vị hiểu Phật Pháp rồi, quý vị mừng lắm. Bởi vì quý vị nghĩ là nhờ Phật Pháp mà mình hết đau khổ. Cho nên quý vị mới thấy Phật Pháp là một cái linh dược, một cái thần dược khiến cho mình hết khổ. Chứ còn mà nếu mà bây giờ mà quý vị mà không có bị những cái phiền não khổ đau, quý vị có nghĩ là mình học Phật Pháp không à? Không học Phật Pháp, đúng không à? Nếu mà bây giờ mà quý vị mà không có bị cái phiền não và cái sanh lão bệnh tử á, quý vị có học Phật Pháp không à? Rồi quý vị không có bị những cái chướng duyên nghịch cảnh, thì làm sao mà quý vị thấu triệt được cuộc đời? Cho nên nói thì nói như vậy, cái cõi này là cái cõi mà khiến cho chúng ta dễ dàng giác ngộ hơn. Chứ còn mấy cái cõi khác mà cái căn cơ Phật Pháp mà quý vị không có giỏi đó, là ở những cái cõi khác như là các cõi trời, tứ thiên vương thôi, quý vị cũng tu không nổi nữa. Bây giờ quý vị cứ thấy đi, lúc nào mà mình khỏe mạnh đó, mà quý vị mà trẻ đẹp mà quý vị khỏe mạnh đó, quý vị có tu được không à? Quý vị tu không được. Mà lâu lâu rồi thấy nó bệnh, lâu lâu rồi thấy nó yếu, rồi mình thấy là không biết ngày mai mình còn sống hay không. Cho nên rồi quý vị mới ráng mình tu. Tu để làm chi? Tu để cho mình không có còn phải khổ nữa. Rồi á, quý vị thấy mang cái kiếp người này là khổ quá nè. Cái thân này á là nó cái cõi này á là quá khổ. Cho nên quý vị cứ muốn đi qua cái cõi khác không à? Đúng không à? Ở đây quý vị có muốn đi sang cõi khác không ạ? Có muốn đi sang tịnh độ không? Muốn, đúng không ạ? Thưa quý vị, đó là điều xấu hay tốt à? Tại sao tốt? Tại sao đi muốn đi qua cõi khác mà tốt? Là bởi vì á, là quý vị thấy cõi này nó quá khổ, cho nên quý vị mới muốn ra. Đó là cái tâm tốt chứ không phải là cái tâm xấu, đúng không ạ? Nhưng mà muốn ra đâu phải tự nhiên nó ra được. Quý vị ráng tu để cho nó ra, đúng không ạ? Khi mà quý vị ráng tu để cho nó ra khỏi cái cõi này đó, nhưng mà vô tình quý vị đã giác ngộ rồi. Khi quý vị giác ngộ, quý vị mới ra khỏi được chứ. Quý vị không giác ngộ là không thể nào ra khỏi cái cõi này được, chắc chắn là như vậy. Bởi vì cõi này là cõi mê mà, đúng không ạ? Mà quý vị muốn giác ngộ là quý vị muốn ra khỏi, là quý vị phải giác quý vị mới ra khỏi. Còn mà quý vị còn mê là quý vị không ra khỏi. Mà bây giờ quý vị muốn ra, cái tâm quý vị nghĩ là muốn không sanh ở cái cõi này nữa, là thưa quý vị lúc đó quý vị giác ngộ chưa ạ? Chưa, đúng không ạ? Mình muốn ra thôi, nhưng mà thật ra mình chưa có ra, mà mình không biết làm sao ra nữa. Cho nên quý vị cố gắng nỗ lực, quý vị tu hành. Thì khi mà cố gắng nỗ lực tu hành mà được giác ngộ, mà khi mà giác ngộ rồi đó, thì lúc đó đó là quý vị mới ra khỏi được đó. Cho nên là muốn ra khỏi cái chuyện này là cũng là chuyện tốt, chứ không phải là cái chuyện xấu, đúng không? Nhưng mà khi mà quý vị đến, khi mà quý vị giác ngộ rồi đó, lại thấy một điều khác nữa, cõi này lại không khổ. Nó ngộ như vậy bởi vì á, là mình mê, mình mới thấy cõi này là khổ. Nhưng mà khi mà mình giác ngộ rồi đó, không thấy cõi này là khổ nữa, lúc đó quý vị lại không muốn ra, đúng không? Bây giờ ra rồi, muốn ra, nhưng mà cuối cùng cái giác ngộ rồi không muốn ra. Bởi vì sao? Bởi vì á, khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị có từ bi không ạ? Có, đúng không ạ? Bây giờ quý vị ra khỏi rồi, ai độ người thân mình đây? Mà những người thân, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình á, chưa giác ngộ thì còn ở trong luân hồi sanh tử, nhiều khi còn ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người. Mà bây giờ mình ra rồi, mình đi cái cõi khác, bỏ bà con thân thuộc ở đây, tội lắm, đúng không ạ? Quý vị thấy một ngày mà ở cõi trời thường thường thôi, cõi trời thấp nhất thôi, một ngày ở cõi trời tứ thiên vương thôi, là một kiếp người ở đây rồi, đúng không ạ? Mà họ sống chừng 2000 tuổi thôi ở trên đó thì sao? Chưa nói đến thế giới cực lạc A Di Đà nữa, tuổi thọ vô lượng. Mà quý vị biết cái tuổi thọ nhiều thì một ngày là bao nhiêu kiếp ở dưới này, vô số kiếp dưới này, trên đó chỉ một ngày thôi. Thì ông bà cha mẹ tổ tiên của mình đã lăn lộn ở đây, mình không nỡ mình đi, đúng không ạ? Quay trở lại hành Bồ Tát đạo độ chúng sanh, tâm từ bi mình nó phát ra như vậy. Nhưng mà bây giờ là cái điều tốt nhất là quý vị thấy khổ rồi, quý vị muốn ra trước đi. À, khi ra rồi cái tự nhiên không muốn ra nữa, bước ra cửa rồi quay lại, tội quá, quay trở lại, xách ba ly rồi vô trở lại để mà phục vụ chúng sanh, hành Bồ Tát đạo. Đó là cái chỗ mà cái tâm nó giác ngộ thì tự nhiên là nó mình thấy nó khác hơn. Thì như vậy đó, là khi mà mình bị đau khổ bởi vì những cái độc tố rồi, cho nên á là lúc bấy giờ đó là mình cần thuốc, tức là mình học hiểu Phật pháp để rồi cho mình được giác ngộ. Thì lúc đó đó là mới thấy là cái quý hiếm, lợi lạc, cho nên rồi mình mới tu hành. Cho nên á, có nhiều người á họ nói như vậy, họ nói đó là đi tu mà vì cái hoàn cảnh mà đi tu thì như vậy á là nó không tốt, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị đó, là tất cả chúng ta tu hành đều là từ nơi hoàn cảnh hết. Đức Phật Thích Ca ngài có từ nơi hoàn cảnh ngài đi tu không ạ? Có không ạ? Cái hoàn cảnh của ngài khác hơn hoàn cảnh của chúng ta. Hoàn cảnh của ngài á là ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết ngài đi tu, đúng không ạ? Đời cũng do hoàn cảnh chứ. Nếu mà ngài mà không ra cửa thành Đông thành Tây thì ngài thấy cảnh sanh già bệnh đó, ngài có đi tu không ạ? Không đi tu. Thì ngài thị hiện ở nơi đời là nơi cái cõi này là phải từ nơi hoàn cảnh để đi tu, là cái chúng sanh cõi này là phải như vậy. Còn chúng sanh ở cõi trời là không từ nơi hoàn cảnh được, mà từ nơi cái tâm mà phát mà đi tu, chứ không ở nơi hoàn cảnh. Mà chúng sanh cõi này là phải từ nơi hoàn cảnh. Không ai đến chùa, không ai học đạo mà không giác ngộ mà đến chùa học đạo hết, đúng không ạ? Bây giờ quý vị ở nhà, quý vị thấy cái hoàn cảnh nào đó quý vị đau khổ quá, quý vị đi tu, đúng không ạ? Quý chúng ta cũng vì hoàn cảnh đi tu à, chứ không phải chỉ có một cái trường hợp là Lan và Điệp đó, cô Lan có vô chùa có đi tu là vì cái hoàn cảnh có thích tình có đi tu. Nhưng mà thưa chúng ta cũng giống giống vậy thôi, nhưng hoàn cảnh của mình là nó khác. Có rất nhiều người á mà vì cái hoàn cảnh xấu rồi họ đi tu mà là họ quyết lòng rồi họ lại giác ngộ giải thoát, chứ không có phải là tự nhiên mà ở trên mà đi xuống. Nếu mà cái người mà nhiều đời tu hành Bồ Tát đạo đó mà đời này ra đời họ đi tu đó, thì họ cũng tùy nơi hoàn cảnh mà họ để họ phát tâm. Họ phải có một cái gì đó họ phát tâm. Ví dụ như là giống như Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài có do hoàn cảnh ngài đi tu không à. Một bữa nọ đó, ngài đi bán củi đến nhà ông Phú Hộ. Ông Phú Hộ đó đó là đệ tử của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nói chúng sanh đời này muốn giác ngộ siêng tụng kinh Kim Cang, phát cho người quyển. Ổng bưng quyển về, ổng tụng kinh Kim Cang mỗi ngày. Lục Tổ Huệ Năng đi đến bán củi thì nghe ông đang tụng kinh, mới ghé lỗ tai nghe có ổng tụng cái kinh gì, mà tụng cái tiếng gì nghe lạ quá. Thì nghe cái tiếng kinh, tự nhiên ngài giác ngộ. Thưa quý vị, là ngài giác ngộ là có phải do cái hoàn cảnh đó mà ngài được giác ngộ không? Chúng ta trong cái cuộc sống, chúng ta nếu giác ngộ một cái góc độ nào, chúng ta đi tu cũng là từ nơi hoàn cảnh thôi. Vì hoàn cảnh mà giác ngộ. Đây là người thiện chí. Còn người không thiện chí là sao? Vì hoàn cảnh thế gian mà lại khổ lụy trong đó. Mà Đức Phật nói chúng sanh mê là vậy nè, lấy khổ làm vui. Lấy khổ làm vui. Mình bị phiền não nhưng mà mình thích bị phiền não. Bữa nào mình không phiền não, mình cảm thấy thèm, cho nên ghẹo người ta, chọc cho người ta làm cho mình phiền não chơi vậy đó. Có không ạ? Có ai mà muốn mình yên cho nó khỏe không? Ví dụ như khỏe không có, đi cái khiều người ta một cái để cho người ta chửi mình, rồi bắt đầu là mình phiền não. Mà vui lắm, thích lắm, đau khổ đó mà hết. Mà không phiền não thấy nó buồn lắm. Ví dụ như bữa nào mà ngồi không, mình nó thảnh thơi, vui vẻ, thoải mái vậy đó, kiếm người nữa để gây lộn chơi vậy đó. Cho nên vì vậy đó mới là cái khổ. Nên là rồi á, nói là cõi này á là phải có khổ có vui chứ. Sống mà không có buồn không có vui thì đời sống không có ý nghĩa gì hết. Đó là họ chấp nhận cái sự khổ mà Đức Phật gọi là lấy khổ làm vui. Cho nên á là mình không thể nào ra được. Người thiện chí khi thấy một cái hoàn cảnh nào đau khổ là họ giác ngộ liền. Khi họ giác ngộ họ vượt lên liền. Đó là cái chỗ mà do cái hoàn cảnh mà tu hành. Bây giờ các người con nghe cha chết, lòng rất sầu khổ, nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu hộ, hôm nay bỏ ta xa chết ở nước khác, tự nghĩ mình nay côi cút không chỗ cậy nhờ, lòng thường bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc này sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành. Người cha nghe các con đều đã lành mạnh, liền trở về cho các con đều thấy. Đây là cái hình ảnh ví dụ rất là sâu sắc ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói là ví dụ người cha là lương y đi qua nước khác, rồi các người con là biết cha qua nước khác là bệnh rồi chết ở nước khác rồi. Bây giờ là một mình ở đây côi cút, không ai bảo hộ, rồi không có ai mà lo lắng, không có ai mà cậy nhờ nữa, lòng bi cảm nữa. Cho nên rồi mới có cái tâm giác ngộ, rồi mới hiểu Phật Pháp. Là ý là giống như chúng ta bây giờ Phật nhập Niết Bàn đã lâu rồi, chúng ta ở thế gian này đó là giống như những người con rất là côi cút, là không có chỗ cậy nhờ. Bây giờ là bị cái phiền não, bị cái độc tố tham sân si nó thiêu đốt, khổ quá. Rồi mình mới nhớ lại Phật, rồi nhớ lại những cái bài thuốc của Phật, nhớ lại những bài kinh mà Đức Phật dạy để diệt cái khổ đó. Cho nên rồi mình mới mang kinh ra mình tụng, mang kinh ra mình đọc, rồi mình nghe băng nghe kinh. Lúc đó mình biết một cái pháp hành. Khi biết một cái pháp hành rồi, tự nhiên phiền não mình nó sẽ giảm đi, những cái độc tố trong lòng mình nó sẽ hết, tham sân si sẽ không còn nữa. Thì khi mà người cha nghe các con đã lành mạnh rồi, liền trở về cho các con được thấy. Bây giờ là quý vị hết phiền não, hết tham sân si rồi, Đức Phật có trở về cho chúng ta được thấy không? Có thấy không? Quý vị có thấy Phật chưa? Chưa thấy Phật phải không ạ? Là bởi vì mình còn phiền não, mình còn nhiều cái sự ham muốn, cho nên mình không thấy Phật hiện cho mình thấy. Nhưng mà nếu mà mình tu, mình giác ngộ đó, Phật có hiện không? Phật hiện cho mình thấy. Phật đó là Phật gì? Phật đó là Phật tâm, đúng không ạ? Đó là khi mà mình tu giác ngộ là chúng ta liền thấy được Phật, chứ không phải là chúng ta không thấy Phật. Lâu nay mình cứ nghĩ đó là Phật là đối tượng để cho mình thấy. Mà quý vị biết, mà nếu mà đối tượng cho mình thấy đó, là Phật đó là Phật thiệt hay là Phật giả? Phật giả. Bây giờ quý vị mà có thấy hình bóng Bồ Tát Quan Thế Âm ở trên trời bay vòng vòng đó, quý vị thấy Bồ Tát đó là thiệt hay là Bồ Tát giả? Nhưng mà quý vị thấy quý vị có chạy đâu quý vị lại không? Có hết phải không ạ? Giả sao lại vậy ta? Đúng không ạ? Quý vị là quý vị đã thấy thiệt rồi, đúng không? Cho nên đó là nếu mà có hiện tướng Phật mà có xuất hiện trên thế gian này, tướng đó cũng là giả tướng mà thôi. Bởi vì ma cũng giả thành Phật được mà, đúng không ạ? Phật là một cái gì đó gọi là chân thật nhất, không có ai giả mạo được hết. Cái gì mà còn giả mạo được Phật là cái đó là giả tướng. Phật tâm là không có ai mà giả được Phật tâm, không có cái gì uy hiếp được Phật tâm, mà cũng không có ai mà giả dạng được hết. Đây mới gọi là Phật thiệt, đây mới là Quan Âm, đây mới là Thích Ca. Chúng ta thường thường là thấy cái bóng gì đó là cũng tưởng Phật Thích Ca. Cho nên lúc mà người ta bên Cali mà người ta quay cái bóng của mặt trời chiếu đó, thấy cái hình bóng mà Quan Âm Bồ Tát đó, rồi người ta đưa lên YouTube, người ta quảng cáo dữ lắm, nói là Quan Âm xuất hiện. Rồi cái lúc đó cái tề mãn mới nghe thấy vậy cũng hiếu kỳ, cũng nói là Quan Âm xuất hiện hay kiểu làm sao. Mở YouTube ra thấy có thằng bóng, bóng cái đốm trắng trắng mà quẹt 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 rồi cứ chạy sẹt 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 vậy thôi. Cái này là cái bóng của mặt trời thôi, chứ không có gì hết á. Do mặt trời nó phản chiếu, rồi cái ống kính họ quay đó, họ thấy cái bóng. Rồi có những cái chỗ đó họ cái bóng mặt trời mà chiếu mà Bồ Tát Quan Âm đó, rồi họ quay làm sao không biết. Cái họ thấy được cái hào quang, cái họ cũng quảng cáo đây là Phật phát hào quang, Quan Âm linh hiển, nên chùa đó linh lắm, Quan Âm nó linh lắm, tới đó mà xin đi, đúng không ạ? Quảng cáo với nhau. Đây thưa quý vị, đây là mê tín thôi. Phật mà có hiện tướng cũng là cái Phật giả thôi. Cho nên trong nhà thiền đó mới nói là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Tưởng là cái câu đó là nghe là kinh sợ dữ lắm, Phật làm sao mà giết Phật được? Bởi vì đó là nếu mà Phật hiện ra đều là giả tướng hết. Ma hiện ra cũng là cái giả tướng. Người tu hành là phải vượt qua hết tất cả những cái hiện tướng của thế gian để đạt được cái chỗ vô tướng, thì mới chỗ này mới gọi là cái Phật thiệt. Thì quý vị sẽ không bao giờ mà đi lầm đường lạc lối. Còn không là chúng ta là tu là dễ đi lạc lắm. Bởi vì mình á, mình nghĩ á là có cái tướng này có cái tướng kia, rồi cái mình chạy theo cái tướng. Mà phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, cái gì có tướng đều là hư vọng cả. Như vậy đó là quý vị ở bất cứ cái chỗ nào, quý vị không còn sợ gì hết. Bây giờ quý vị á, mà cái người sợ ma là quý vị thấy cái bóng nào quý vị cũng sợ hết, đúng không? Quý vị tưởng là ma, nhưng mà đó không phải là ma, đó là cái tướng giả, giả tưởng thôi. Thân này còn giả, mà đừng nói chi á là cái tướng bên ngoài, đúng không? Cái tướng bên ngoài là nó giả còn gấp lần mấy là cái tướng mình nữa, mà cái tướng mình còn giả đây. Nên nó là các ngài khỏe lắm, như ngài thiền sư, ngài Phật Dật Quy Tắc đó, là ngài ngộ lắm. Ngài ngồi thiền đó là những cái bóng ma mà đến đó, với ngài đó. Bữa đó có con ma nó hiện cái tướng đến, nó không có đầu. Ngài không cần dùng bùa chú gì hết, ngài nói anh không có đầu, khỏe quá, không có đầu thì khỏi bị nhức đầu, nói đơn giản vậy. Rồi khi mà con ma mà nó đến không có chân thì ngài nói anh không có chân cũng khỏe, khỏi bị đau khớp, khỏe như vậy. Người không có tai thì nói không có đau tai, người ma mà nó không có ngũ tạng, ngài nói đỡ lắm khỏi bị ung thư. Cho nên là ngài rất là khỏe. Nhưng mà khi nói vậy, tự nhiên là tất cả những tướng đó nó đi hết. Thì như vậy là mình á, mình sợ cái gì thì nó bị cái đó nó ám ảnh. Mà mình không sợ thì tự nhiên là những cái đó nó không ám ảnh. Cho nên quý vị mà ở nhà một mình, quý vị cũng không có gì gọi là sợ ma, sợ cỏ, sợ quỷ gì hết. Tất cả các tướng đó là giả tướng. Cho nên bây giờ là quý vị nói ngày xưa quý vị cứ sợ là Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, là ma vương rồi nó quay phủ như vậy, nguy hiểm quá. Đức Phật ngài giác ngộ, ngài còn chống nổi. Chúng ta ở một mình ở nhà mà ngồi thiền mình tu, rồi ma đến làm sao mình chống nổi? Mà quý vị biết Đức Phật chống ma là chống làm sao không? Thấy là giả là các ngài ngài đã chống rồi, thấy nó là hư giả, không theo cái tướng đó. Dù cho cái tướng ghê gớm cách mấy, mình cũng thấy nó là giả. Tự nhiên là các tướng đó nó tự tan đi hết. Đây là dùng trí tuệ để mà soi sáng các pháp, dùng trí tuệ để mà thấu triệt vạn pháp. Thì như vậy các pháp nó tự tan biến hết. Tại vì các pháp đều là hư giả hết. Cho nên quý vị mà đọc kinh Bát Nhã là ngũ uẩn giai không đó. Ngũ uẩn giai không á, là không có phải là thân tứ đại này giai không, không, mà tất cả các pháp đều giai không hết. Bởi trong thân tứ đại á, là nó còn có thọ tưởng hành thức. Mà cái đầu tiên là sắc là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không, thức là không. Năm cái không là trong thân mình. Thì như vậy là mỗi cái đều riêng hết. Thí dụ như là sắc là tất cả các pháp tướng bên ngoài là thuộc gì ạ? Thưa quý vị là sắc, đúng không ạ? Rồi nếu mà tưởng đó là cũng là không luôn. Bây giờ mình thấy đó là một cái hình bóng nào đó, mình sợ cái hình bóng đó là thuộc về sắc. Mà nếu hình bóng đó nó cột tưởng của ma quỷ đó, thì cái tưởng đó nó cũng là không luôn. Cho nên mình phải thấy như vậy đó. Tự nhiên là mà khi mà quý vị thấy như vậy rồi đó, là không có ma cỏ, không có cái gì mà đụng được hết mình được hết. Thì như vậy là quý vị đó là thắng được ma vương. Dù cho ma ba tuần xuống mà cũng không làm được quý vị nữa. Là bởi vì đó là mình thấy các pháp là không, các pháp là nó hư giả. Cho nên khi mà ngài thiền sư Hương Hải mà lúc mà ngài ở đảo đó, ở đảo đó thì ở đảo đó là gọi là ma quỷ nhiều lắm. Thì lúc đó đó là có ma nó hiện ra nguyên cả một cái con rắn. Con rắn nó tới bò lớn lắm, mà tới là nó bò nó quấn quanh ngài. Ngài biết á, đây là cái tướng ma nó đến là nó thử đạo lực của ngài rồi. Lúc đó ngài quán lửa. Ngài quán lửa thì tự nhiên là lửa từ trong ngài nó phát ra, nó đốt nó cháy, cháy cháy hết là ma cỏ đi hết. Thì như vậy lúc đó là ngài dùng là cái tâm của ngài đó là nghĩ đến chuyện lửa không à. Quán lửa là mình nghĩ đến chuyện lửa không à, chứ không nghĩ đến chuyện gì hết. Thì lúc đó tự nhiên là bởi vì á là tất cả những cái hình ma bóng quế nữa là họ thấy bằng tư tưởng mà. Bây giờ họ thấy tự nhiên là một cái rừng lửa bắt đầu nó phát nó cháy, tự nhiên là nó bỏ chạy hết, không có gì hết. Bây giờ là ngài dùng cái phương tiện để mà phá những cái chướng duyên đó. Thì huống nữa là cái tâm mình quán không, tức là thấy là các pháp đều không hết, là tự nhiên tất cả các hình tướng bên ngoài ma cỏ rồi cũng thấy mình là một cái không thấy mình đâu hết, là thấy là không hết. Tự nhiên nó kinh sợ. Giống như bây giờ là cái sự mình kinh sợ đối với ma quỷ đó, là mình thấy ma quỷ nó lúc nó hiện tướng có, lúc nó hiện tướng không, mình cảm giác mình kinh sợ. Còn bây giờ nó thấy mình, mà tự nhiên nó thấy mình đó là biến mất. Nó thấy mình lúc có tướng, lúc lại là không có tướng gì hết. Thì cái tâm trạng nó rất là kinh sợ. Ma quỷ kinh sợ mình á, là giống như mình mà chưa có hiểu đạo đó, là mình kinh sợ ma quỷ. Mà hiểu đạo rồi, ma quỷ kinh sợ mình giống như là mình kinh sợ ma quỷ như vậy. Là do chỉ cần mình hiểu đạo thôi, là tất cả những ma quỷ, hồn ma bóng quế rồi đó là sợ hết. Cho nên gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Đức trọng là sao? Đức trọng là cái người mà sống bằng cái trí giác ngộ, bằng cái tâm giác ngộ. Tức là quý vị quán thấy là thân này là nó là không, đó là hư giả rồi. Đây là một cái trí tuệ rất là mãnh liệt.
mà từ có thể nói là từ trước đến giờ mình chưa bao giờ mà mình có được một cái tâm mãnh liệt như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước đến giờ quý vị thấy cái gì cũng có hết, đúng không ạ? Cái gì cũng thiệt hết. Bây giờ quý vị thấy là cái gì cũng giả hết, là quý vị phá hết. Có phải là quý vị phá hết cả thế giới này không? Có phải là quý vị phá luôn cả tam giới này không ạ? Tam giới là không qua, là như vậy. Cho nên chư tổ hay nói là tam giới là không qua, cả tam giới này là nó không có gì hết. Là quý lúc đó là cái tâm lực của mình là nó lớn rộng, là phi thường vô cùng. Nhưng mà thường thường đó là những cái trạng thái tâm như vậy đó, là mình cứ xem thường, mình thấy là nó không có lớn lao như vậy. Thật ra rất là kinh khủng. Cho nên mới nói là cái người mà xuất trần, cái người mà tu hành giác ngộ đó, là cái tâm của họ là rất là phi thường, là mãnh liệt, kinh khủng chứ lắm. Nhưng mà nhiều khi mình hơi yếu ở chỗ là tự nhiên là những cái tâm trạng, những cái tâm hành của mình á, mình xem thường thôi, mà những cái tâm của mình nó phát ra là rất là mãnh liệt. Cho nên là một phen là có thể là phá được hết cả tam giới này. Cho nên là mà quý vị thấy á, là cái quả bơm nguyên tử đó là có phá được tam giới không ạ? Thưa không. Bây giờ mà một quả bơm nguyên tử mà cho nó tốt nhất đi nữa đó, là tiêu diệt một đất nước thôi. Nhưng mà một cái tâm mà của mình nó phát ra có thể tiêu diệt cả ngàn muôn thế giới, kể cả tam giới nữa. Thì như vậy đó là cái tâm của mình rất là phi thường. Cho nên nói là cái người tu đó là cái người rất là phi thường, không có cái gì mà bì kịp được hết. Đó là cái chỗ mà quý vị, những chuyện mình có thể làm được mà mình cứ bỏ qua, còn những chuyện á nó không đáng mà mình lại chui vô, mình cứ khổ làm chi. Cho nên là bên kia, là ngài Pháp Loa ngài nói là bên kia chăn gió rộng thênh thang, tức là cái bên cái sự giác ngộ đó là rất rộng lớn, rất là phi thường, rất là tự tại, rất là tự do. Còn bên đây là nó chật hẹp dữ lắm, trói buộc dữ lắm. Bây giờ thưa quý vị á, mình có tự do không ạ? Chúng ta cũng không có tự do chút nào cả. Mình nói mình sống trên đất Mỹ là đất tự do, quý vị có tự do đâu? Tự do bên ngoài thôi, nhưng mà trong lòng của quý vị không bao giờ tự do. Quý vị còn bị kèm kẹp bởi phiền não tham sân si nè. Quý vị còn bị những cái vọng tưởng, những cái tư tưởng, những cái phiền não nó lôi kéo mình đi, đúng không ạ? Bữa nào mà trong lòng của quý vị buồn là mặt của mình sao? Cũng buồn, đúng không ạ? Bữa nào mà trong lòng mình vui thì mặt mình nó vui, thấy không ạ? Thì như vậy có phải là những cái tâm hành đó nó phát như thế nào là nó khiến mình chạy theo như vậy không ạ? Nó như vậy, cho nên là chúng ta vẫn là cái người mà bị trói buộc, nó chưa có phải giải thoát, bị kìm kẹp đủ thứ bởi cái tư tưởng của mình. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là cái vị trí của chúng ta hiện nay chưa phải là cái vị trí tốt. Mà vị trí tốt là cái vị trí là phải giác ngộ giải thoát mới là cái vị trí tốt thôi. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Vả có người nào có thể nói ông lương y đó mắc tội hư dối chăng? Thưa Thế Tôn, không thể được. Phật nói ta cũng như thế. Từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, vì chúng sanh dùng sức phương tiện nói sẽ diệt độ, cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi hư dối. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đức Phật nói, này các thiện nam tử, ý các ông nghĩ như thế nào? Vị lương y đó có mắc tội hư dối chăng? Vị lương y đó đi qua nước khác nói truyền tin lại cho các con là cha đã chết rồi. Các con hoảng sợ lo mà uống thuốc rồi cố gắng mà để cho hết bệnh. Thì lúc này người cha trở về, thì người con mới thấy cha trở về mừng quá mà không nói là cha tại sao nói dối các con. Bởi vì bây giờ là khỏe mạnh rồi mới thương cha mình là đã là hy sinh phương tiện để cho mình được giác ngộ giải thoát. Mà Đức Phật nói như thế này, ngài nói đó là ngài từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng kiếp rồi, tức là ngài thành Phật đã lâu lắm rồi, chứ không phải là cái người mới thành Phật đây. Cho nên đó là bây giờ quý vị đó là nếu mà nói rằng quý vị đó là đã thành Phật, quý vị có tu không à? Quý vị không tu. Khi mà nói là quý vị đó là những chúng sanh rất là đau khổ, nếu không tu thì sẽ khổ lắm. Cho nên vì vậy đó, chúng ta nỗ lực, chúng ta tu hành. Khi chúng ta tu hành, chúng ta mới nhận ra được Phật tâm của mình. Mình mới thấy là từ trước đến giờ chúng ta chẳng phải là chúng sanh, chúng ta đã là một vị Phật rồi. Đó là cái sự mà giác ngộ của mình thấu triệt được như vậy. Cho nên á, là bây giờ mà nếu biểu rằng quý vị khỏi tu hành, quý vị cũng thành Phật nữa, là cái điều này là hư dối, đúng không ạ? Bây giờ quý vị không tu hành, quý vị có thể thành Phật không ạ? Mà quý vị, cho nên chúng ta phải nỗ lực tu hành để chúng ta thành Phật. Nhưng mà có một điều như thế này, khi thành Phật rồi thì lại thấy là chúng ta không cần phải tu hành cũng thành Phật. Nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mình hiểu rằng là mình không chịu tu hành mình cũng thành Phật, là quý vị cũng không thành Phật được. Ví dụ bây giờ quý vị nói quý vị đã thành Phật rồi, quý vị tin đúng không ạ? Cũng đâu có tin được, đúng không ạ? Mình là chúng sanh còn phiền não mà, không? Nhưng mà bây giờ biểu chúng ta tu hành để cho mình giác ngộ. Mà khi giác ngộ có nói là nhờ tu hành mình giác ngộ không ạ? Cũng không thể nào nói như vậy. Bởi vì cái sự giác ngộ của chúng ta nó không phải là ở cái chỗ tu hành. Quý vị tu hành để đối trị với cái phiền não mà thôi. Mà khi mà giác ngộ rồi đó, là thấy tất cả phiền não nó là không thật, thì tu hành có kết quả gì không? Tu hành không có kết quả, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là nếu phiền não là thật á, thì quý vị tu hành dẹp hết phiền não thì được thành Phật á, là quý vị nói à, do tôi tu hành mà do tôi dẹp phiền não tôi mới hết, tôi mới được thành Phật, đúng không? Nhưng mà quý vị tu hành phá trừ phiền não rồi quý vị giác ngộ, khi giác ngộ nó phiền não nó là không thật, nó chỉ là pháp tướng, nó là hư giả, là giả danh thôi. Thì như vậy có phải là do cái công tu hành được thành Phật không ạ? Không thể nào do cái công được. Nhưng mà tu hành để cho mình giác ngộ, mà khi giác ngộ rồi thì lại không nói là do công tu hành được. Ví dụ như bây giờ là quý vị đi làm, quý vị bỏ đầu tư cái trí tuệ và cái sức khỏe của mình, quý vị đi làm cho nên quý vị có tiền, quý vị mới nói là nhờ đi làm mà mình mới có tiền, đúng không? Nhưng mà quý vị tu hành đó, là tu hành cho đã rồi lại thấy tất cả cái đó là nó hư giả không thật, do mình mê mình chấp nó là thật thôi. Mà tự nhiên bây giờ quý vị giác ngộ thì không thể nào nói rằng do tu hành mà quý vị được giác ngộ. Đó là cái chỗ đó mới là cái chỗ đạo Phật của chúng ta mới là vô ngã được. Chứ còn không là quý vị là kẹt ở trên pháp tướng. Bây giờ quý vị chưa tu hành á, rồi quý vị bị phiền não, rồi khi mà tu hành quý vị hết phiền não, quý vị nói nhờ tu hành mà tôi hết phiền não, thì như vậy là quý vị có cái ngã không ạ? Giống như quý vị đạt được một cái gì đó, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà tu hành rồi lại thấy không phải nhờ tu hành mà chúng ta được như thế này. Phải thấy vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những việc tu hành của mình nó đều ở trên cái hư giả, hư dối là cái phương tiện thôi, chứ nó không phải là cái thật có. Cho nên tu hành đạt mà lại là không thấy đạt gì hết, thành tựu quả Phật mà lại không có quả Phật. Bởi vì sao? Quả Phật không có tướng để mà thành. Quý vị tu hành để đạt được cái sự vô tướng, mà vô tướng là không có chỗ đạt để mà được. Tại vì nếu mà đạt còn được là quý vị chưa giác ngộ được. Cho nên vì vậy á, là quý vị tu đến đâu là quý vị phủi đến đó, làm được cái gì là quý vị phủi liền đến đó. Thì như vậy cái đạo giác ngộ nó mới trước mắt. Còn mà quý vị làm được cái gì, có công trong cái vấn đề tu hành, công phu, công quả gì đó, mà quý vị thấy được cái gì đó, đều là cái chướng hết à. Giống như bây giờ quý vị từ cái tướng bên ngoài đến cái tướng nội tâm, quý vị á, mà đi làm công quả cho chùa, làm được cái phước gì mà quý vị thấy còn có cái tướng đó, là quý vị bị chướng ngại liền, bị phiền não đến liền. Quý vị nấu ăn, quý vị dọn dẹp mà quý vị còn thấy có cái tướng làm là quý vị còn phải bị phiền não khổ đau. Bởi vì còn có tướng làm đó là còn có cái ngã trong đó. Thì đừng nói chi là ở nơi cái công phu tu hành ở nội tâm của chúng ta. Bây giờ quý vị á, là cảm giác mình tu lâu, mình tu giỏi là đó là cái chướng rồi, đúng không ạ? Cho nên nó là cái người tu lâu chừng nào, cái người tu giỏi chừng nào, họ thấy họ không tu gì hết, họ thấy họ là cái người mới tu, lúc nào họ cũng thấy họ là cái người mới hết á. Chứ không phải nói tôi là cụ chiến binh à, tôi là cái người mà sừng sỏi á, tôi là cái người á mà đã từng là tu hành công phu ghê tởm lắm á, cho nên á gặp tôi không kính là không được. Cho nên thường thường là bị chướng. Cho anh quý vị thấy đó là cái người tu lâu á là dễ phiền não hơn cái người mới tu. Quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì mình thấy mình tu lâu, mình thấy á là mình á là khá lắm rồi mà người ta lại không có kính trọng mình. Đó là cái chỗ rất là nguy hiểm. Vô tình á là tu lâu mà cái ngã nó tăng trưởng. Cho nên là mình tu lâu chừng nào mình phải là vô ngã thì mới bớt phiền não, chứ còn không thôi phiền não dữ lắm. Cho nên quý vị thấy tại sao mà cái người lớn tuổi chừng nào phiền não nhiều hơn là con nít. Bởi vì mình thấy mình là trưởng lão, mình thấy người lớn tuổi ai xúc phạm chịu không nổi, đúng không ạ? Mình phải ở cái vị trí để cho người ta kính trọng, mà người ta không kính trọng mình lại là đau khổ. Đó là cái chỗ mà những cái tướng ngã. Thì như vậy cái bề dày, cái công phu ở trong nội tâm của mình, nếu mà quý vị thấy mình có công phu, mình được cái này đạt được cái kia là quý vị đều là chướng đạo, đều là phiền não hết. Cho nên mới nói đó là đạo Phật là vô ngã. Tu mà vô ngã thì mới phải. Mà vô ngã đó là không có chứng, không có đắc, không có được. Quý vị còn thấy chứng, đắc và được đó là quý vị bị chướng đạo hết. Đây người ta nói là tẩu quả nhập ma đó. Lúc đó là bị ma nhập vô. Mà ma gì à? Cái bản ngã của mình. Ma là ma. Con ma trong lòng của mình nó nhào ra, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn lợi lộc. Cho nên mình tu lâu mà thấy có lợi lộc vô là mình mừng á, là tu có kết quả đó. Chứ nhiều người nói là nhờ tôi tu người ta đến cúng dường cho mình á, có cái tâm đó là chết á, đúng không ạ? Cho nên là cái đó là cái điều thất bại. Cho ngày xưa mà tại mãn học Quy Sơn Cảnh Sách, lúc đó hòa thượng trụ trì á, lúc đó ông dạy đó, hỏi là bây giờ là vì sao Phật tử mang đồ đến cúng dường cho mình. Tại mãn đứng lên nói con thầy, hỏi con nói là sao? Tự vì mình chỉ cần mình tu hành là người ta mang đến cúng dường à? Nói, thôi con nói trật lất rồi, sai rồi, ngồi xuống đi. Nếu mình nghĩ là mình tu hành để cho người ta cúng dường, đây là cái tâm ma nó phát ra, đúng không ạ? Còn cái tâm mà cái tâm đạo đó là mình tu hành lại là không có sự mong cầu ở trong đó. Còn nói mình tu người ta cúng à, mình tu là mình tu giỏi là người ta phải cung phụng mình, tất cả điều đó là sai lầm hết. Điều đó là những cái tướng ngã hết, tướng ngã, tướng nhân hết. Cho nên vì vậy đó là ở nơi cái thế gian này, nhất là trong cái cuộc sống hiện tại, chúng ta phải giác ngộ. Trong cái hoàn cảnh nào đó quý vị mà bắt được cái sự giác ngộ đó, quý vị phải phát huy lên liền. Tức là khi mà mình gặp cái hoàn cảnh đau buồn nào đó trong cái cuộc sống, hoặc là cái hoàn cảnh nó không thuận với mình, mình phải nhân đó, người thiện chí là phải nhân đó để mà giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi là có cái trớn, quý vị phải cố gắng nỗ lực tu hành để nó đi mãi trên cái con đường giác ngộ đó, mà không phải giác ngộ một lần. Cho nên vì vậy á, lúc nào là mình cũng phải là tỉnh giác trong cái cuộc sống để cái sự giác ngộ của mình nó được liên tục. Lúc nhìn cái gì cũng giác ngộ hết, nhìn tất cả mọi người cũng giác ngộ, nhìn bản thân mình cũng giác ngộ. Bữa nào quý vị nhìn vô kiến thấy mặt mình cũng giác ngộ luôn. Bởi vì thấy sao mà mới mấy năm trước mình còn trẻ quá, bây giờ mình già rồi, thôi mình ráng mình tu. Lúc nào cũng vậy, mình phải cố gắng, mình phải giác ngộ từng hoàn cảnh, từng khoảng thời gian. Để chi? Để cho tất cả những cái tâm hạ liệt, những cái tâm giải đãi của mình á, là nó phải trùng xuống, nó tan biến hết. Thì như vậy thì nó mới được. Đó là cái ý nghĩa, mà nhất là cái ý nghĩa Phật giáo là quý vị mang cái chánh pháp đến cho mọi người. Mà chánh pháp đó tức là mang đến cái sự giác ngộ, mà giác ngộ đó là phải giác ngộ được Phật tâm của mình.
Cho nên mới nói là kinh liễu nghĩa và kinh không liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là kinh mà giúp cho người ta sáng tâm, gọi là kinh liễu nghĩa. Còn kinh không liễu nghĩa là không giúp cho con người ta sáng tâm. Cho nên trong 12 bộ kinh á, là có những bộ kinh không liễu nghĩa, cho nên có những bộ kinh liễu nghĩa. Bộ kinh không liễu nghĩa đó là đối pháp mà nói. Bộ kinh á, mà liễu nghĩa đó là ở trên vô tướng mà hiển bày Phật tâm. Đó mới là cái chỗ mà nó khác xa. Cho nên Đức Phật là dạy mình á, là phải tụng kinh, là phải tụng kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa mình mới thấy được Phật tâm, thấy được Phật tâm mình mới có thể mang ánh sáng Phật tâm đến cho người khác. Đó là cái chỗ mà trong cái tinh thần của Đức Phật dạy. Có gì nghĩ nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.